Mới đây tôi đọc một câu chuyện của một mục sư. Ông ấy đang làm mục sư trong một chi hội. Con của ông đậu bác sĩ và làm tại một bệnh viện có một số lương rất cao, nhà cửa rất lớn, đầy đủ tiện nghi. Gửi thơ cho ông: "Ba ơi, tội gì ba phải làm nô lệ cho một số người với một số lương quá tầm thường. Thôi ba từ giả họ đi, đến đây ở với con sẽ lo hết mọi nhu cầu cho ba, cho mẹ." Ông vội vàng nghe lời con, tưởng là con hiếu thảo. Đúng là con hiếu thảo. Ông từ giả hộ thánh, ông về ở với con, thật không thiếu gì cả. Nhưng ôn lại, ông thấy đời của mình khô khan, nghèo nàn, khốn nạn quá so với lúc ông làm mục sư trong hội thánh với số lương tầm thường, sống thanh bình. Nhưng mà ông thấy thật là thiên đàng thu hẹp cho ông. Bây giờ về ở với con, sống rỗng, chỉ ăn rồi ngủ chờ chết mà thôi, vô nghĩa vô lý quá. Ông hối tiếc trở lại không được. Ôi, tôi đọc câu chuyện đó lòng tôi cảm thấy thấm thiết. Mà đó là cũng sự cám dỗ cho không phải là một người đâu, nhiều người đã mắc cái bẫy đó. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ hướng về một nơi nào. Thậm chí nếu các ông bà anh chị được Chúa hướng dẫn đi ra nước ngoài thì cứ đi. Tôi không bao giờ kêu gọi ai ở lại, cũng không bao giờ dục giả ai ra đi. Nhưng mà phải cẩn thận, đi hay là ở phải nằm trong chương trình của Chúa. Kẻ nào hầu việc ta phải theo ta. Có phải là Chúa bảo ông bà anh chị theo ngài đi qua Âu, qua Mỹ, qua Úc hay không? Nếu phải thì cứ đi đi, mà nếu không hãy cẩn thận, kẻo suốt cuộc đời còn lại phải hối tiếc. Giá trị của con người, nhất là con người hầu việc Chúa, không phải là ở đây hay là ở đó, bèn là ở trong thánh ý của Chúa. Ở nơi nào có Chúa ở với mình. Rồi phần thưởng. Phần thưởng là gì? Kẻ nào hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì thế nào? Cha ta sẽ tôn quý người. Ồ, được Đức Chúa Trời tôn quý thì còn nói chi nữa. Chúng ta thường tìm vinh hiển ở nơi người. Nếu được người ta khen, chà, cái ngực nó nở ra, cái mũi nó phồng lên, tưởng là sướng lắm rồi. Nhưng mà không thể nào sánh với Đức Chúa Trời cao cả vô cùng. Sẽ tiếp đón chúng ta mà bảo rằng: "Con ơi, được lắm. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm." Ồ, phần thưởng đó thế gian này không có lời nào mô tả. Vì lời người không có đủ để mô tả phần thưởng Chúa dành cho chúng ta đâu. Vì phần thưởng đó không có trong trần gian, thành ra không có tiếc của loài người. Mà Chúa phải mượn cái gì? một cái máu triều thiên. Thật ra khi chúng ta lên thiên đàng không phải là được máu triều thiên đâu, nó mượn cái máu triều thiên làm hình dung mà. Vì trong đời này đó, máu triều thiên chỉ có ai đội? Vua mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta lên thiên đàng sẽ còn hơn máu triều thiên của vua nữa, chứ không phải được như vậy đâu. Nhưng mà không có cái gì so sánh được, phải mượn máu triều thiên mà nói, thật là hơn vô cùng. Rồi Chúa nói gì? Khi ấy chúng ta sẽ như mặt trời trong nước của cha mình. Nghĩa là không có gì mà so sánh được, phải mượn mặt trời. Nhưng mà sự vinh hiển Chúa ban cho chúng ta còn hơn mặt trời, còn hơn các ngôi sao đời đời mãi mãi. Mà Phaolô bảo rằng những sự đau đến bây giờ không thể sánh với sự vinh hiển hầu đến. Những sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta đây sẽ sanh ra cho chúng ta sự vinh hiển. Cái nào? Cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Ông nói dài dòng quá mà cũng chưa đủ quá. Vì có những sự vinh hiển không tưởng tượng được Chúa dành cho chúng ta. Vì chính Chúa mượn Ngài mà làm hình bóng hay là tế dụ, là con người sẽ được vinh hiển. Mà được vinh hiển khi chết vì chúng ta trên cây thập tự. Lấy làm vinh thì chúng ta được vinh hiển như Ngài khi chúng ta cùng đi với Ngài, cùng ở với Ngài, cùng hầu việc Ngài, để rồi chúng ta cũng giữ phần vinh hiển với Ngài. Tôi còn nhiều quá không biết là nói cho đến chừng nào, nhưng mà tôi tưởng là nói một điều nữa, cũng là cách phục vụ Chúa. Mượn thực sự của dân Israel trong xứ Ai Cập. Khi dân Israel đã làm nô lệ tại Ai Cập 400 năm, Đức Chúa Trời đã cho phép Pharaoh làm hại dân Israel đủ cách. Vì có như vậy họ mới nhớ đến Đức Chúa Trời và mới nghĩ đến việc trở lại Canaan. Vì họ vốn từ Canaan 70 người xuống Ai Cập trong thời Gia-cốp, nhưng mà họ cứ dính gấp dính rẻ ở đó, tức là 400 năm thì có công ăn việc làm, có giường có ruộng sung sướng quá. Họ không bao giờ nghĩ việc trở lại Canaan là nơi Chúa hứa cho họ. Nên Chúa cho phép Pharaoh thay đổi chương trình. Cái đám dân này hãy coi chừng, nó sẽ dự phần hay là hiệp với thù nghịch của chúng ta, đánh chúng ta. Nên ông ra lệnh tìm cách chặn đứng có, tiêu diệt có. Vì vậy dân Israel đã kêu cầu với Chúa, và Chúa đã gọi Môi-se, A-rôn để dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà không phải là việc dễ dàng đâu. Một dân bị làm nô lệ 400 năm không có tấc sắt ở trong tay, bây giờ làm sao mà trở ra? Chúa phải can thiệp. Bây giờ chúng ta đọc suốt Ê giúp tôi ký đoạn 8 câu 25. Suốt đoạn 8 câu 25. Pharaoh bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Đức Chúa Trời đã hình phạt dân Ê Cập bằng ếch nhái, ruồi muỗi làm cho họ chịu không nổi. Và bây giờ Pharaoh lui một bước, mời Môi-se và A-rôn tới. Được, bây giờ tôi chấp thuận cho các anh ra thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các anh, nhưng mà dân tế lễ của Ngài trong xứ Ai, trong xứ Ai Cập tôi, nghĩa là không ra khỏi biên giới mà ở trong xứ. Tại sao vậy? Vì nếu họ đi dân tế lễ ở trong xứ thì còn ở dưới quyền của Pharaoh, ở dưới quyền của Ai Cập. Thì cũng vậy, ma quỷ muốn chúng ta được hầu việc Chúa, miễn là còn ở dưới quyền nó. Các ông bà anh chị hãy coi chừng, chúng ta có thể hầu việc Đức Chúa Trời, đi nhà thờ, dâng tiền, ca hát, làm mọi sự, miễn là các anh còn phục quyền ma quỷ, theo thế gian, sống với mức độ của người đời, như là dân Israel được quyền dân tế lễ Đức Chúa Trời, miễn là ở đâu? Ở trong xứ, tức là còn dưới quyền của Pharaoh. Tôi thấy một số tín đồ mặc dầu mang danh là tín đồ chịu bắt tên gia nhập hội thánh hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng mà một phương diện tôi thấy họ còn ở dưới quyền của ma quỷ. Người này hút thuốc, người kia uống rượu, người nọ gian dâm. Thì đó là cách ma quỷ muốn giữ chúng ta lại. Mặc dù mang danh hầu việc này, nó không ngăn trở, miễn là phải làm như vậy. Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời không cho phép dân Israel chấp nhận điều đó, nên Ngài tiếp tục làm các phép lạ và buộc Pharaoh phải nhường bước nữa. Vậy chúng ta xem đoạn 8 câu 28. Pharaoh bèn phán rằng: ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa. Nhường một bước nữa thì được, thôi thì cho phép các anh đi ra khỏi xứ của tôi, nhưng mà nhớ đừng đi xa nha, đi gần gần như vậy. Để chi? Để lúc nào muốn trở lại cũng dễ. Ma quỷ cho các ông bà anh chị theo Chúa hầu việc Ngài, nhưng mà nó nói đừng đi xa. Có nghĩa gì? Tức là đừng bỏ chúng tôi. Theo Chúa theo chứ, thỉnh thoảng tôi mời đi ăn dỗ cũng đi được chứ. Tôi mời đi dự tiệc cúng gì đó thì các anh cũng đi với thôi chứ. Một lần nọ tôi đi thăm tín đồ, thì có 4-5 người đang ngồi uống rượu. Họ mời tôi vào ngồi uống rượu với họ, họ nói chuyện. Nói tôi nói cho một sự nghe nghe, trong xóm chúng tôi đó có 2 người tín đồ mà khác nhau quá. Có anh, họ kể tên, từ khi theo tin lành ảnh xa lánh chúng tôi, không uống rượu, không hút thuốc, không ăn cầu, không đi đám dỗ, không làm gì hết. Ảnh khó thương quá. Chúng tôi không chấp nhận được một người theo đạo như vậy. Nhưng mà có anh này dễ chịu. Họ nói tên ra, anh không làm đám giỗ, chứ còn thỉnh thoảng tôi có đám giỗ mời anh cũng đi. Thỉnh thoảng tôi mời anh đánh tứ sắc chơi, anh cũng ngồi. Thỉnh thoảng con có tiệc rượu mời anh uống chút rỉnh, anh cũng uống. Chà, anh này dễ chịu thôi. Thì chúng ta biết rằng đây là hai người, một người đi xa khỏi Ê-díp-tô, một người đi nhưng mà còn gần quá, để rồi một ngày nào trở lại. Vì vậy trong hội thánh của các ông các bà có những người như thế à? Và hãy coi chừng người đó sẽ có ngày trở lại trần gian theo ma quỷ. Rồi bước thứ ba, đoạn 10 câu 11, trước Ê Giúp Tiêu Ký đoạn 10 câu 11. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pha-ra-ôn. Tức là Môi-se và A-rôn xin, không những là chúng tôi đàn ông đi ra khỏi xứ để dân tế lễ, mà đàn bà cũng đi nữa. Thì Pha-ra-ôn nói không, mấy anh là đàn ông đi, đàn bà để lại đây. Và để lại để làm gì? Nếu mấy ông đi mà đi đâu đi nữa mà các bà ở lại thì mấy ông sẽ trở lại mà thôi. Và Pha-ra-ôn hết sức là khéo léo à. Thì cũng vậy, hãy coi chừng có những tín đồ đàn ông tiền Chúa mà vợ con không tiền, là có thể đàn ông đó chấp nhận, nó tôi đàn ông tôi theo Chúa chứ còn vợ con thôi, thật khỏi. Những người như thế thì chẳng bao lâu cũng sẽ trở lại trần gian. Ở miền Trung tôi biết một hội thánh trước giải phóng. Khi tôi đến giảng buổi sáng Chủ nhật, chừng gần 20 người đàn ông họp lại nghe tôi giảng. Sau khi giảng xong tôi hỏi, vậy chứ mấy bà đâu, không thấy bà nào cả. Một người đại diện nói, thưa ông hội trưởng, chỉ chúng tôi là đàn ông theo Chúa chứ còn vợ con không có. Tôi nói sao vậy? Mấy ông cần được cứu thì mấy bà và các con cũng cần được cứu như các ông chứ. Hãy đem họ đến với Chúa. Buổi chiều tôi giảng thêm một bài nữa, cũng chừng đó người đàn ông không mà thôi, không có đàn bà con trẻ. Tôi nói với thầy trường đạo, tôi nói những người này không phải là tín đồ, không thật lòng tin Chúa. Nếu một người thật lòng tin Chúa được cứu rỗi thì không bao giờ bỏ mặc cho vợ con mình hư mất đời đời trong quả ngục. Tôi nói riêng cho thầy trường đạo, những người này theo cách nào? Họ mượn nhà thờ làm cái chỗ ẩn trú, cho nên họ ẩn trú cho vợ con họ không cần. Và đúng như vậy, đến bây giờ thì không còn người nào trong số đó đứng lưỡng thì không phải là tín đồ. Nên nếu trong hội thánh của các ông các bà mà chỉ có người đàn ông tiền Chúa mà không lo cho vợ con thì phải biết rằng người đó không thật. Chúa nói cho Noe thế nào? Khi đóng xong chiếc tàu, Chúa kêu gọi Noe, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu. Chứ không phải là Chúa gọi một mình Noe mà thôi, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu. Về sao Abraham thì Chúa cũng nói vậy á, ta gọi Abraham để người dạy dỗ nội nhà mình theo đạo đức Chúa Trời, vợ con cô trai tớ gái đều theo Chúa. Nghĩa là Chúa lo cho gia đình. Vì vậy mà tới thời Giô-suê thì Giô-suê nói sao? Dầu các ông sa ngã bỏ Chúa vì phản bội Ngài thì tôi, ai nữa, nhà tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Thì mấy ông mấy bà phải dạy dỗ cho các con cũng biết phục vụ Chúa nữa, chứ không phải là các ông các bà mà thôi à. Kẻo e khi các ông các bà qua đời rồi thì con lạc lõng bơ ngơ hư mất. Ngay bây giờ nếu các ông hầu vị Chúa thì hướng dẫn các bà hầu vị Chúa, nếu các bà hầu vị Chúa thì hướng dẫn các con hầu vị Chúa. Bây giờ suốt đoạn 10 câu 24 đến 26 đoạn 10 câu 24 đến 26 Phá-rô-ôn bèn đòi Môi-se mà phán rằng: hãy đi hầu vía Đức Giê-hô-va, con trẻ các ngươi đi theo nữa, chỉ bày chiên và bò ở lại thôi. Được, đàn ông đi, đàn bà đi, con trẻ đi, nhưng mà chiên bò bỏ lại. Nó chiên bò bỏ lại thì lấy gì mà ăn? Hả? Như vậy thì họ lạc lõng trong sa mạc rồi cũng trở lại mà thôi. Thì chúng ta nghe, nhưng Môi-se tâu rằng: chính bệ hạ, hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy vật, các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chơn nào. Đem hết thảy, một móng chơn cũng không để lại, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Cảm tạ Chúa, Môi-se biết rõ nhu cầu, biết rõ thánh ý của Chúa. Thì chúng ta cũng phải dâng hết mọi sự cho Chúa, thuộc về Ngài. Chồng, vợ, con cái, của cải đều thuộc về Chúa, dâng cả cho Ngài. Đó là hầu vị Chúa, đó là chương trình của Chúa đối với dân Israel, nhưng mà cũng là chương trình của Chúa đối với chúng ta. Các ông và anh chị theo Chúa, nhưng mà của cải của mình có theo Chúa không? Một số tín đồ theo Chúa mà của cải không theo Chúa, nghĩa là dâng mình cho Chúa nói đủ thứ, nhưng mà của cải vẫn không dâng cho Ngài. Thực sự như thế này, một lễ báp têm, hồi đó thì lễ báp têm không phải là ở trong hồ báp têm đâu, mà xuống sông. Khi một đoàn người kéo xuống lần lần để ông mục sư đứng sẵn dưới làm báp têm cho, thì một ông đi xuống dưới nước, nhưng mà nhớ lại cái báp của mình còn ở đây. Ông lấy cái bắp ra đưa lên, sợ ướt mà. Nè, ai làm ơn giữ cái bắp giùm tôi chút. Ông mục sư nói: không, ông chịu bắp tem thì cái bắp của ông cũng phải chịu bắp tem như ông. Nghĩa là có những người chịu bắp tem xuống nước sâu lắm mà cái bắp vẫn khô rang, tức là chưa dâng cho Chúa. Phục vụ Chúa không phải chỉ bằng môi miệng, bằng hình thức, theo ý mình, nhưng mà tất cả. Khi chúng ta hoàn toàn hiến mình cho Chúa để phục vụ Ngài, thì thưa các ông bà anh chị, nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc con độc thân của Ngài mà ban cho chúng ta, thì Ngài còn tiếc gì nữa mà không ban? Ngài ban hết. Miễn là chúng ta cũng không dám tiếc chi với Ngài mà đặt trọn đời sống mình trong tay của Ngài. Mong rằng có dịp khác tôi sẽ tiếp tục nói thêm. Và bao nhiêu xin Chúa cho ông bà anh chị hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa để phục vụ Ngài cách xứng đáng, và ai nấy được phước trong cả năm mới này. Amen.